Mời quý vị đạo hữu tiếp tục đón theo dõi tác phẩm Tài gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ tư có tựa là Giải Thoát. G2 giải thích liễu nhân. Giải thoát tức là Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói đến ba đức, và giải thoát là một trong ba đức đó. Từ phương diện chứng quả mà nói, quả của ba thừa đều được gọi là giải thoát. Có kinh nói ba cửa giải thoát tức là không, vô tướng, vô nguyện. Còn có tám định giải thoát, tức là y vào tám loại định mà đặt tên. Lại nữa, trong Kinh Quang Nghiêm, Đồng Tử Thiện Tài tham kiến 52 vị thiện tri thức, mỗi vị đều đã chứng đắc được một giải thoát môn. Lại có chỗ dùng chữ thắng giải đặt tên cho giải thoát. Trong Kinh Quang Nghiêm, chữ giải thoát trong phẩm thắng giải chỉ cho sự thắng giải của ba thừa, cùng sự nương vào thắng giải mà thành tựu định tuệ. Cũng có nghĩa giải thoát là cửa có thể chứng đắc giải thoát, do đây thuộc về liễu nhân. H1 giải thích tiếp phần trên. Thiện nam tử, nếu có người tu hạnh đại bi, phải biết người ấy sẽ được một pháp thể gọi là giải thoát phần. Giải ở đây Đức Phật nói tiếp phẩm đại bi. Nếu người nam người nữ có thiện căn, có thể tu tập tâm bi, thì có thể chứng đắc một loại pháp thể, nghĩa là từ thân, miệng, ý tu tập tâm bi mà chứng được giải thoát phần. Giải thoát này ở bậc chân kiến đạo gọi là vô lậu trí, còn ở dưới bậc kiến đạo gọi là gia hành tuệ và giải thoát tuệ. Đối với quả giải thoát gọi là giải thoát phần. Nếu y theo phẩm đại bi tu tập, ắt có thể chứng đắc giải thoát phần này. H2 hỏi đáp làm rõ ý nghĩa. Y1 hỏi ý nghĩa được giải thoát. Kính bạch Đức Thế Tôn, cái gọi là pháp thể đó có nghĩa gì? Thiện nam tử, nghĩa là thân, miệng, ý. Thân, miệng, ý này từ phương tiện mà có được. Phương tiện có hai loại, một là tai nghe, hai là suy nghĩ. Lại có ba loại, một là bố thí, hai là giữ giới, ba là nghe nhiều Phật pháp. Giải, thiện sinh hỏi Đức Phật, cái gọi là pháp thể, lấy pháp nào làm thể? Đức Phật trả lời, dùng thân miệng ý làm thể. Phẩm tu tập nghiệp 32 tướng, khi nêu rõ về nghiệp thể, cũng dùng ba nghiệp thân miệng ý làm thể. Pháp thể thân miệng ý của giải thoát phần là từ phương tiện mà chứng đắc. Phương tiện có chỗ chỉ cho thiện xảo, quyền xảo và cũng có chỗ chỉ cho công phu dự bị. Đồng nghĩa với công cụ sắc bén trong câu thợ muốn hoàn thành công việc, trước hết phải làm cho công cụ sắc bén. Ở đây cũng chỉ cho công phu dự bị. Pháp thể của giải thoát phần giống như khi thọ giới nhờ vào pháp yết ma mà đắc giới thể. Ở đây từ thân miệng ý chứng được pháp thể của giải thoát phần cũng giống như vậy. Nghe tức là văn tuệ, suy nghĩ tức là tư tuệ. Ở đây pháp thể do nghe pháp mà thành, tức là văn tuệ. Do suy nghĩ mà thành, tức là tư tuệ. Do tu tập mà thành, tức là tu tuệ. Muốn được giải thoát phần, cần phải có văn tuệ và tư tuệ. Lại chia làm ba loại, bố thí, trì giới, đa văn. Bố thí có ba loại. Một, thấy người nghèo khổ mà bố thí, gọi là đại bi thí. Hai, vì muốn báo ân mà cúng dường, gọi là báo ân thí. 3. Cúng dường các bậc có đức hạnh, như cúng dường Phật, Bồ Tát cùng sư trưởng Tam Bảo, gọi là tôn kính thí. Ba việc này đều có thể phát sinh trí tuệ giải thoát. Đặc biệt, nghe nhiều Phật pháp đa văn cũng có thể phát sinh trí tuệ giải thoát. Ở đây trí tuệ là liễu nhân, nghĩa là dùng các loại trí tuệ thấu rõ Phật pháp và chúng sinh pháp để làm nhân cho sự phát tâm Bồ Đề. Y2 hỏi cách nào được giải thoát. chì mù, đâu rõ được hay không được giải thoát. Kính bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã nói từ ba phương tiện được giải thoát phần. Nếu vậy, ba phương tiện đó có số lượng nhất định không? Thiện nam tử không có số lượng nhất định. Vì sao? Có người ở trong vô lượng đời đem vô lượng của cải bố thí cho vô lượng chúng sinh mà vẫn không được giải thoát phần. Lại có người chỉ trong một lần đem một nắm bột bố thí cho một người ăn mày mà được giải thoát phần. Có người ở nơi vô lượng Phật thọ trì giới luật mà vẫn không được giải thoát phần. Lại có người chỉ trong một ngày một đêm thọ trì bát giới mà được giải thoát phần. Có người trong vô lượng đời ở nơi vô lượng Phật thọ trì độc tụng 12 phần giáo mà vẫn không được giải thoát phần. Lại có người chỉ đọc một bài kệ 4 câu mà được giải thoát phần. Vì sao? Vì tâm của chúng sinh không giống nhau. Thiện nam tử, nếu có người không thể nhất tâm quán sát tội lỗi của chúng sinh tử cùng sự an lạc của Niết Bàn, những người như vậy tuy đầy đủ bố thí giữ giới đa văn, chung cuộc cũng không được giải thoát phần. Nếu có thể nhàm chán tội lỗi của sinh tử, thấy rõ công đức an lạc của Niết Bàn, những người như vậy tuy ít bố thí, ít trì giới, ít nghe Phật Pháp mà vẫn có thể được giải thoát phần. Giải thiện sinh hỏi, đầy đủ bao nhiêu bố thí trì giới đa văn thì mới được pháp thể của giải thoát phần? Đức Phật trả lời, không thể định số. Hoặc có người bố thí nhiều mà vẫn không được, hoặc có người bố thí ít mà lại được. Bát giới còn gọi là bát quan trai giới. Một, không sát hại. Hai, không trộm cắp. Ba, không dâm dục. Bốn, không nói dối. Năm, không uống rượu. Sáu, thân không thoa hương, không trang sức. Bảy, không ngồi giường cao rộng. Tám, không ca múa. Nghe xem, đây là bát giới. Chín, quá ngọ không ăn, đây gọi là trai. Có người thọ trì nhiều giới luật mà không được giải thoát phần, còn có người ít trì giới luật mà lại được. Lại có người nghe vô lượng Phật Pháp mà không được giải thoát phần, còn có người chỉ thọ trì một bài kệ 4 câu mà lại được. 12 phần giáo còn gọi là 12 bộ kinh. 1. Khế kinh. 2. Trùng tụng. 3. Phúng tụng. 4. Nhân duyên. 5. Bổn sự. 6. Bổn sinh. 7. Dị tàng hữu. 8. Thí dụ. 9. Nghị luận. 10. Tự thuyết. 11. Phương quảng. 12. Thọ ký. Có chỗ nói tiểu thừa chỉ có 9 phần giáo, đại thừa có 12 phần giáo. Có chỗ nói tiểu thừa có 11 phần giáo, đại thừa thêm phương quảng thành 12 phần. Có chỗ nói đại tiểu thừa đều có 12 phần giáo, điều này thỏa đáng nhất. Kệ tiếng Phạn là Già Đà, là một thể văn 4 câu. Mỗi câu số chữ đều như nhau, hoặc 4 chữ, hoặc 5 chữ, 7 chữ, và cứ 4 câu là một bài kệ. Được giải thoát phần hay không, không phải lấy số lượng nhiều ít làm tiêu chuẩn, mà phải dùng sự dụng tâm khác nhau mà phân biệt. Có người dụng tâm tu hành phước báo, nhân thiên, có người dụng tâm cầu giải thoát sinh tử. Người cầu phước báo nhân thiên tuy bố thí nhiều, trì giới nhiều, nghe nhiều Phật Pháp cũng không được giải thoát phần. Người cầu giải thoát sinh tử tuy nghe Pháp ít, bố thí ít, trì giới ít cũng được giải thoát phần. Giải thoát phần là nhân để chứng đắc Niết Bàn. Niết Bàn là quả của sự chân giải thoát. Biết sinh tử là khổ đau nên mong cầu giải thoát, biết Niết Bàn là an lạc nên mong cầu sự chứng nhập, cho nên được giải thoát phần. Niết Bàn có người dịch là diệt, hoặc diệt độ, diệt tịch, hoặc là chiên tịch, nghĩa là tất cả công đức đều chiên mãn, tất cả khổ đau đều chấm dứt. Trong ba cõi sống nẻo đều không có sự an lạc này, chỉ có giải thoát mới có sự an lạc như vậy. Bởi vậy những người bình thường tu tâm thì tâm là quan trọng nhất. Tất cả công đức nếu như hồi hướng cầu phước báo nhân thiên thì sẽ không có giải thoát phần. Những người tu niệm Phật tọa thiền đã đắc định nhưng chưa chứng được vô lậu tuệ, nếu không hồi hướng bồ đề thì cũng chỉ là đắc được thế gian tứ thiền tứ định mà thôi. J2. Thời điểm được giải thoát. Thiện nam tử, hành giả ở trong ba trường hợp có thể được giải thoát phần. Một là lúc Phật xuất thế, hai là lúc Bích Chi Phật xuất thế, ba là nếu không có Phật hoặc Bích Chi Phật xuất thế, thì lúc vị trời sắc cứu cánh nói pháp giải thoát, người ấy nghe xong liền được giải thoát phần. Thiện nam tử, thuở xa xưa khi ta phát tâm đều không gặp Phật hoặc Bích Chi Phật, nghe trời Tịnh Cư nói pháp giải thoát, nghe xong ta liền phát tâm Bồ Đề. Giải, ở đây Đức Phật nói về thời điểm được giải thoát, khi Đức Phật trụ thế hoặc lúc Phật pháp lưu hành và kinh điển vẫn còn tồn tại trên thế gian, tức là lúc Đức Phật xuất thế. Lúc không có Phật pháp kinh điển, tức là lúc Duyên Giác xuất thế. Duyên Giác tuy không độ chúng sinh, nhưng thần thông, quy nghi của Ngài cũng có thể khiến cho người khác tín ngưỡng mà phát tâm xuất thế. Trời sắc cứu cánh là cõi trời cao nhất trong ngũ bất hoàng thiên. Đây là nơi mà các vị Tam Quả Thanh Văn và các vị Đại Bồ Tát sinh lên. Trời Tịnh Cư là tên khác của ngũ bất hoàng thiên. Lúc Đức Phật còn là Thái tử, khi ra khỏi thành Du Ngoạn, gặp một vị sa môn nói pháp giải thoát. Vị sa môn đó là trời Tịnh Cư quá hiện. Đây là Đức Phật dùng bổn sinh mà chứng minh. Trầy bà, hạng người được giải thoát. Thiện nam tử, pháp giải thoát như vậy không phải các trời cõi dục có thể chứng được. Vì sao? Vì họ buông luôn ngũ dục. Cũng không phải các trời cõi sắc có thể chứng được. Vì sao? Vì họ không có ba phương tiện, lại cũng chẳng phải là chỗ chứng ngộ của trời cõi vô sắc. Vì sao? Vì không thân khẩu, mà pháp thể ấy chính là thân khẩu ý. Người ở châu Bắc Câu Lô cũng không thể chứng được. Vì sao? Vì không có ba phương tiện, chỉ có ba hạng người được giải thoát phần, đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Chúng sinh nếu gặp được thiện tri thức thì có thể chuyển đổi giải thoát Thanh Văn thành giải thoát Bích Chi Phật, chuyển đổi giải thoát Bích Chi Phật thành giải thoát Bồ Tát. Giải thoát phần của Bồ Tát thì không còn thoái chuyển hoặc hư hoại. Giải ở đây nói chỉ có cõi người mới có thể chứng được chân kiến đạo. Các vị trời cõi dục chỉ biết hưởng thọ khoái lạc, không có ba phương tiện, tức là không có bố thí trì giới và đa chăng, nên không được giải thoát phần. Cõi trời vô sắc không có thân miệng, nên cũng không được giải thoát phần. Vì muốn đạt được giải thoát phần, cần phải có thân miệng ý làm thể. Người châu Bắc Cu Lô phước báo thù thắng, không có sự phân biệt giàu nghèo, thọ yếu, cũng không có sự bố thí trì giới đa chăng, vì họ không cần những phương tiện như vậy, cho nên cũng không được giải thoát phần. Ba hạng người là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Ý muốn nói rằng chỉ có loài người mới có thể được giải thoát Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát giải thoát. Lại có thể từ thấp chuyển thành cao, nghĩa là từ Thanh Văn lên Duyên Giác, từ Duyên Giác lên Bồ Tát. Y ba, hỏi hành tướng của sự giải thoát. Tri một, chánh thức nêu rõ hành tướng của sự chứng đắc. Kính bạch Đức Thế Tôn, người thuyết pháp làm thế nào để biết rõ người nào được giải thoát phần, người nào được giải thoát phần, người nào chưa được giải thoát phần? Thiện nam tử, có hai hạng người được giải thoát phần, đó là Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Hai hạng người đó chí tâm nghe pháp, nghe xong liền thọ trì, nghe sự khổ của ba đường ác, tâm sinh sợ hãi, lòng thấp dựng đứng, nước mắt tuôn trào, phát lòng kiên quyết thọ trì trai giới, cho đến tội rất nhỏ cũng không dám phạm, nên biết người ấy là người được giải thoát phần. Giải, chí tâm tức là chí thành khẩn khiết. Sau khi nghe pháp, liền có thể thọ trì tu tập. Nghe sự khổ của các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là do tạo mình ác nghiệp sát hại, tà dâm, nói dối, chiều cảm. Nghe xong liền sinh lòng sợ hãi khóc ròng, trì giới không dám vi phạm. Hạng người này được gọi là có tướng trạng của sự chứng đắc giải thoát phần. Trì hai, nêu rõ về người được giải thoát. Ca một, căn cứ trên năm nẻo nêu rõ sự giải thoát. Thiện nam tử, ngoài đạo tuy được định phi tưởng phi phi tưởng, sống lâu vô lượng kiếp, nếu không được giải thoát phần, nên quán sát rằng họ chỉ là người địa ngục. Lại nếu có người tuy ở địa ngục A Tỳ lâu vô lượng kiếp, chịu tất cả sự thống khổ khốc liệt nhất, nhưng nếu được giải thoát phần, nên quán sát người ấy như người cõi niết bàn. Thiện nam tử, vì thế ta đối với ông Quốc Đầu Lam Phất sinh tâm thương xót, còn đối với Đề Bà Đạt Đa thì không lo lắng gì cả. Giải ngoài đạo tuy được quả báo ở cõi trời cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng, thọ mạng tám dạng đại kiếp, thế nhưng khi phước báo hết vẫn bị luân hồi, khó tránh đọa xuống địa ngục, cho nên quán xét họ chỉ là những chúng sinh ở địa ngục. Trái lại, người tuy đang ở địa ngục nhưng đã từng có đủ ba phương tiện giải thoát, có thể đã được giải thoát phần, cho nên quán xét người ấy là người cõi niết bàn. Quốc Đầu Lam Phất là người tu cao nhất trong nhóm ngoại đạo. Đức Phật sau khi đắc đạo muốn độ ông ấy, nhưng ông ấy đã sinh lên cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Đức Phật quán sát biết đời sau ông ta sẽ bị đọa làm súc sinh và sau đó bị đọa vào địa ngục, cho nên thương xót. Quốc Đầu Lam Phất từng ở bên bờ suối tu định, bị chim cá quấy rầy nên đã khởi ác tâm, nguyện sinh làm loài chuồn bay để giết hại chim cá, dẫn đến quả báo tương lai đọa súc sinh, đọa địa ngục. Đề Bà Đạt Đa dịch là thiên thọ, bị đọa vào địa ngục. Nhưng trong kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật thọ ký cho ông ta thành Phật, cho nên ông ta tuy ở địa ngục nhưng đã có đầy đủ giải thoát phần. Ca 2. Căn cứ trên ba thừa nêu rõ sự giải thoát. Thiện nam tử, như ông Xá Lợi Phất trong sáu dạng kiếp cầu đạo Bồ Đề, sở dĩ bị thoái chuyển là vì chưa được giải thoát phần. Dù thế căn cơ vẫn còn hơn hàng duyên giác lợi căn. Thiện nam tử, giải thoát phần có ba bậc: hạ, trung và thượng. Bậc hạ là thanh văn, bậc trung là duyên giác, và bậc thượng tức là chư Phật. Thiện nam tử, có người chuyên cần cầu giới ưu bà tát trong vô lượng kiếp, tùy y như điều đã nghe mà thực hành nhưng vẫn không được giới. Có người xuất gia cầu giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni trong vô lượng kiếp, y như điều đã nghe mà thực hành nhưng cũng chẳng được giới. Vì sao? Vì không được giải thoát phần, họ chỉ có thể được gọi là tu tập giới luật mà không thể được gọi là nghiêm trì giới luật. Thiện nam tử, nếu các vị Bồ Tát được giải thoát phần, không còn tạo nghiệp cầu sinh ba cõi, mà thường nguyện sinh vào nơi nào có thể làm được lợi ích cho chúng sinh. Nếu biết chắc mình có nghiệp sinh về cõi trời, liền hồi hướng nghiệp ấy cầu sinh cõi người. Nghiệp ấy chính là bố thí, trì giới, tu định. Thiện nam tử, nếu thanh văn được giải thoát phần, không quá ba đời sẽ được giải thoát. Bậc Bích Chi Phật cũng như thế. Các vị Bồ Tát được giải thoát phần, dù trải qua vô lượng thân, nhưng luôn luôn không thoái chuyển. Tâm không thoái chuyển này vượt quá tất cả thanh văn chuyên giác. Thiện nam tử, nếu được giải thoát phần như vậy, tuy ít bố thí mà vẫn được vô lượng quả báo lành, ít trì giới, ít nghe pháp cũng giống như vậy. Người ấy tuy ở trong ba đường ác, nhưng không bị thọ khổ như chúng sinh ở trong ba cõi đó. Các vị Bồ Tát được giải thoát phần như vậy được gọi là điều nhu địa. Vì sao gọi là điều nhu địa? Vì tất cả phiền não dần dần trở nên yếu thế, cũng được gọi là nghịch dòng sinh tử. Thiện nam tử, có bốn hạng người: một là thuận dòng sinh tử, hai là nghịch dòng sinh tử, ba là không thuận không nghịch, bốn là đến bờ bên kia. Thiện nam tử, giải thoát phần này đối với hạng thanh văn gọi là nhu nhuyễn địa, đối với Bồ Tát cũng gọi là nhu nhuyễn, lại gọi là quan hỷ địa. Vì nghĩa nào mà gọi là quan hỷ địa? Vì nghe pháp nên không bị thoái chuyển, lại còn gọi là Bồ Tát chân thực. Vì nghĩa nào mà gọi là Bồ Tát chân thực? Vì thường làm cho chúng sinh khởi tâm giác ngộ. Các vị Bồ Tát tuy biết rõ sách vở ngoại đạo nhưng không thọ trì và cũng không dạy cho người khác. Họ không được gọi là người quạt trời và cũng thuộc vào năm nẻo. Đây gọi là tu hành đạo không chướng ngại. Giải, Xá Lợi Phất dịch là Thu Tử, là đệ tử Phật, đã tu được Đại Thừa Thắng Giải. Tuy bị thoái chuyển nhưng vẫn còn hơn hàng Duyên Giác. Người chưa được giải thoát trong giới luật chỉ là người tu tập giới luật, mà không phải là người nghiêm trì giới luật, chứng được định cộng giới hoặc đạo cộng giới. Nghiệp có thể phân làm nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp hữu lậu, nghiệp vô lậu. Ở đây, không tạo nghiệp của ba cõi mà tu nghiệp vô lậu, tức là nghiệp bố thí, trì giới và đa văn. Cõi người dễ quá độ cho nên Bồ Tát hồi hướng nghiệp cõi trời, nguyện sinh vào cõi người. Bậc tu Đà Hoàng, nếu được giải thoát phần, chỉ cần trải qua ba lần thọ thân sinh tử, sẽ được Niết Bàn, chứ không cần phải bảy lần. Cần phải qua bảy lần sinh tử là chỉ cho người căn tính ám đồn. Do vô tướng bố thí mà được phước đức không thể nghĩ bàn. Khi Đề Bà Đạt Đa đang ở địa ngục, A Nan hỏi ông có bị khổ hay không, ông ta trả lời, cảm thấy vui sướng như đang ở cõi tam thiền. Đây là do ông ta có công đức thù thắng. Điều nhu địa, tức là thắng giải hành địa hoặc là lên sơ địa. Bốn loại người: một, người phàm phu, thuận dòng sinh tử; hai, hàng nhị thừa, ngược dòng sinh tử; ba, hàng Bồ Tát không thuận không nghịch; bốn, bậc đến bờ bên kia, tức là Phật, dùng công đức diệu dụng của Niết Bàn để quá độ chúng sinh. Quan hỷ địa, tức là sơ địa, từ địa này trở xuống gọi là Bồ Tát giả danh, từ địa này trở lên gọi là Bồ Tát thực nghĩa. Giác ngộ chúng sinh cho nên được gọi là Bồ Tát. Tuy biết kinh điển ngoại đạo, nhưng không thọ trì, cũng không dạy cho người khác, mà chỉ thọ trì Phật Pháp và dạy Phật Pháp cho người khác. Trì ba gây tạo hạt giống Bồ Đề. Thiện nam tử, tâm Bồ Đề có bốn hạt giống: một là không tham của cải, hai là không tiếc thân mạng, ba là tu hạnh nhẫn nhục, bốn là thương xót chúng sinh. Thiện nam tử có năm việc làm tăng trưởng hạt giống Bồ Đề. Một là không nên tự khinh, cho rằng mình không thể chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai là thọ khổ, tâm không hối hận. Ba là siêng năng tu hành, chưa từng ngơi nghỉ. Bốn là cứu vớt chúng sinh đang chịu vô lượng khổ não. Năm là thường ca ngợi công đức di diệu của Tam Bảo. Người trí khi tu tập tâm Bồ Đề thường phải nên tu tập năm việc trên, lại có sáu pháp làm cho hạt giống Bồ Đề nảy nở tốt tươi, tức là bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Sáu pháp ba la mật này do vì một việc mà được tăng trưởng, đó là sự không phóng dật. Bồ Tát nếu phóng dật sẽ không tăng trưởng sáu pháp ba la mật này, nếu không phóng dật thì sẽ tăng trưởng. Thiện nam tử, Bồ Tát khi cầu Bồ Đề lại có bốn việc: một là gần gũi bạn lành; hai là tâm bền chắc không lay chuyển; ba là có thể làm những hạnh khó làm; bốn là thương xót chúng sinh, lại có bốn việc. Năm, một là thấy người khác được lợi ích, tâm sinh vui mừng. Sáu, hai là thường vui vẻ, khen ngợi công đức của người khác. Bảy, ba là thường thích tu tập pháp lục niệm. Tám, bốn là siêng nói đến lỗi lầm của sinh tử. Thiện nam tử, Phật là phi lý nếu có người nói rằng không có tám pháp này mà được Bồ Đề. Thiện nam tử, Bồ Tát khi vừa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì liền được gọi là ngôi phước điền vô thượng. Vì Bồ Tát đó đã vượt lên tất cả sự vật thế gian và tất cả chúng sinh. Giải, bốn hạt giống tức là tâm đại bi. Tu bốn hạt giống này tức là tu tập tâm đại bi. Lại nữa, người tu có năm việc, sáu việc có thể làm tăng trưởng hạt giống này. Thế nhưng sáu ba la mật phải cần hành không phóng dật để tăng trưởng. Bạn lành, tức là chư Phật Bồ Tát. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên và niệm tử, niệm vô thường. Tám pháp, hợp hai loại bốn, diệt thành tám pháp. Sơ phát tâm Bồ Đề, trên phương diện lý tính không khác biệt với chư Phật, cho nên gọi là ngôi phước điền vô thường. Trì bốn, đâu rõ Phật đạo khó được. Thiện nam tử, tuy có người cho rằng trong vô lượng thế giới có vô lượng Phật, thế nhưng Phật quả rất khó thành tựu. Vì sao? thế giới vô biên, chúng sinh vô biên, chư Phật cũng vô biên. Giả sử Phật quả dễ thành, một Đức Phật Thế Tôn phải có thể quá độ tất cả chúng sinh. Và nếu vậy, thế giới và chúng sinh đều có hạn lượng. Thiện Nam Tử, lúc Đức Phật ra đời, có thể độ chính dạng, chính na do tha người. Mỗi một vị đệ tử thanh văn của Phật độ một na do tha chúng sinh, mà số chúng sinh vẫn không thể độ hết được. Vì thế gọi là vô biên. Do đó trong kinh điển thanh văn, ta nói không có mười phương chư Phật. Vì sao? Vì sợ chúng sinh xem thường con đường tu tập của chư Phật. Con đường tu tập của chư Phật không bị bao hàm trong các pháp thế gian. Bởi vậy, lời của Như Lai không phải hư vọng, Như Lai không có tâm ghen ghét. Chỉ bởi vì Phật quả khó thành nên ta nói rằng không có chư Phật ở mười phương. Thiện Nam Tử, vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề mà không thể tu hành thành tựu đạo Bồ Tát. Giả sử có người hỏi, nếu hiện tại có vô lượng chư Phật, tại sao trong kinh chỉ nói hai đời quá khứ và vị lai có vô lượng Phật mà không nói hiện tại có vô lượng Phật? Thiện Nam Tử, ta nói trong một quốc độ, đời quá khứ và vị lai có vô lượng Phật, còn đời hiện tại chỉ có một Đức Phật mà thôi. Thiện Nam Tử, người nào thấu rõ nghĩa chân thật sẽ thành tựu Phật Đạo. Tuy vô lượng chúng sinh tu hành Phật Đạo, phần lớn đều thoái chuyển. Nếu có một người thành tựu giải thoát, người đó hiếm có giống như hoa im la kết trái, hoặc như trứng cá chuyển thành cá lớn. Giải, ở đây muốn nói Phật quả không dễ thành tựu. Nếu Phật quả dễ thành, tức là chúng sinh có thể có sự cùng tận, và thế giới cũng là hữu biên. Na do tha dịch là ức. Phật và các đệ tử có thể độ nhiều chúng sinh như thế, mà số chúng sinh chưa được độ vẫn là không thể cùng tận, chứng tỏ Phật đạo khó thành. Từ quan điểm Phật không bị bao hàm trong pháp thế gian, nên nói mười phương thế giới không có Phật. Người phát tâm Bồ Đề tuy nhiều, nhưng người thoái tâm đọa lạc cũng nhiều. Do đó trải qua một thời gian lâu xa mới có một người thành Phật. Các kinh như Tam Thiên Phật Danh không nói hiện tại có nhiều Phật là căn cứ vào giáo lý tiểu thừa mà nói. Thật ra hiện tại có rất nhiều Phật đang trụ thế. Cây im la hàng ngàn hàng vạn qua mới kết thành một hai quả. Loài cá cũng vậy, phải cần hàng ngàn hàng vạn trứng cá mới nở được một con cá. Dùng đây ví dụ cho người phát tâm tuy nhiều, nhưng người thành Phật thì rất ít. Do đây mà biết rằng thành Phật là một điều khó khăn quý báu. Trên năm, hiện rõ sự thù thắng của Bồ Tát tại gia. Thiện Nam Tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia được giải thoát phần, điều đó không khó. Bồ Tát tại gia được giải thoát phần, điều này rất khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Giải, ở đây nên nêu rõ, người tại gia bị nhiều nhân duyên ác ràng buộc hơn người xuất gia, cho nên nói người xuất gia được giải thoát phần không có. Còn người tại gia nếu được giải thoát phần thì thật là một điều vô cùng khó khăn quý báu.
Thank you. chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.